kiếp trước đó là tất cả ở trong thế gian này cái gì cũng là vẩn đục. Từ mắt thấy tai nghe, thức ăn, bất cứ cái pháp gì mà chúng ta sanh ra từ bé tới lớn, nó đều là vẩn đục, đều đưa tới tham sân si, đều đưa tới là những cái suy nghĩ phiền não nó chất chứa. Nếu mà chúng ta không có chịu niệm Phật cho tốt đó, mà một cái hạnh tu này có thể mang hết những cái ác nghiệp, những cái trược đó trong tâm mà đi qua cõi cực lạc đó, thì không có tài nào mà ông ra khỏi kiếp trược này đâu. Ông sẽ đầu thai lẫn quẩn trong nó hoài thôi. Nếu không có niệm Phật mà mang hết những cái trược đó về Tây Phương thì ông không có tài nào mà ông thoát được nó. Cũng như Chân Hiếu nói, kiến tư hoặc là những cái suy nghĩ trong tâm, những cái chấp trước, những cái vọng tưởng, làm sao mà có thể mà dẹp được hết. Bởi vậy cái Tịnh Tông chúng ta không có dẹp nó mà để yên nó, kệ nó, đừng đụng tới nó. Nó tốt, nó xấu gì đừng đụng tới nó, cứ A Di Đà Phật mà niệm. Đừng đụng tới nó, mang nó về Tây Phương. Tự không giải quyết nổi nó đâu. Mình cởi cái rối này, nó sẽ có cái rối khác. Bữa nay mình yên, ngày mai cái quả tới. Nó là nó vậy mà nó đâu có cho mình yên. Bởi vì tất cả những cái rối rắm đó, mặc nó, đừng để tâm nó, thì là người giác ngộ rồi đó. Đừng để tâm nó. Đó là cái nghiệp báo của con. Con đã làm bao nhiêu cái thiện, cái ác, bây giờ nó tới. Tới như thế, mặc nó, cứ A Di Đà Phật niệm. Buông hết, xả bỏ, chết cũng được, không có cần. Đó là cả cái tấm thân này cũng không cần. Đừng có cứu mạng nó, đừng có giải quyết nó. Cứ như vậy mà nó thông suốt hết. Bây giờ tiếng Phật hiệu len lỏi vào cái tâm linh của mình thì bao nhiêu cái tối tâm đều mất hết, còn ánh sáng không. Tại vì tất cả những cái trược đó mà gặp tiếng Phật hiệu thì tiếng Phật hiệu rất là bình yên, rất tốt. Không cần giải quyết mà tâm sẽ an lạc. Mà giải quyết rồi mà chết. Giải quyết là đụng tới nó rối beng ở trong. Tại vì cái nó là ác nghiệp nhiều kiếp mà. Không giải quyết đâu. Hãy lặng thinh mà tùy duyên mà tu hành. Không có tu cái pháp trì danh này thì không cách nào mà ông ra được cái kiếp trượt ở Sa Bà. Nhất định là ông sẽ đầu thai lại mà nó cứ trượt như thế, nó trượt mãi. Tới nhiều kiếp, kiếp này, kiếp kia, nhiều kiếp như thế nó cứ trượt. Cho nên ông sanh vào cõi trượt thì khó mà có thể ra được. Vậy không có cái hạnh niệm Phật thì không cách chi mà ra được cái cõi đồng cư ở đây đâu. Thoát không nổi. Cứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cõi trời, cõi người Atula nó cứ vây như vậy đó. Để sanh ra trượt, không thoát được. Còn cái kiến trượt đó, cái kiến trượt đó là nó nhạy lắm. Kiến trượt nó có 5 cái trượt lần. Mà 5 cái trượt này nó nhạy lắm, nó thịnh hành mà nó sắc bén lắm. Tại từ bé đó mà khi mà mẹ sanh ra là 5 cái trượt này, 5 cái kiến này nó đã nhập vào thân, nhập vào tâm. 5 cái đó thứ nhất là thân kiến, thấy không? Thấy mình là có thật, những vật chung quanh là có thật. Đó là cái kiến trượt thứ nhất mà sinh ra là bị liền. Mà nó nhạy lắm, nó nhập vô một cái hết tu mà. Là không giải thoát được, thì sanh ra liền thấy lầm mê, đây là có cái ngã. Đây là có cái ngã, những vật chung quanh là có thật. Cái nào cũng thật hết đó, bởi giành với nhau, chém với nhau, giết với nhau, tranh với nhau từ chút, tại nó là thật. Mà cái ngã lớn như thế cho nên sanh ra liền bị cái thân kiến đó, nó chụp hết từ hồi bé con nít là bị chụp rồi, làm sao mà có thể ra. Để cái kiếp nó trượt như thế mà còn cái thân kiến này nó vô, nó làm sao mà thoát, thấy không? Đó, cái kiến tất cả pháp thế gian là vẫn đục rồi, nó trượt rồi, mà còn thêm cái thân kiến vô. Ông làm sao phá được cái thân kiến? Thân kiến rồi thì nó còn thêm cái biên kiến vô nữa. Biên kiến là những vật mà của ta, cố chấp là thân này là của ta, vật này là có thật, là thiên về một bên, hoặc là đoạn diệt, hoặc là không có đoạn diệt. Có nhiều người thì biên kiến là nghĩ là chết rồi là hết, không còn gì hết trơn. Cho nên cứ mặc sức mà hành hạ người ta, bao nhiêu ác cũng không sợ, đó là nó là biên kiến đó. Không có thay đổi là có một cái kiến khác là chết rồi, ta là người, vĩnh viễn là người, không có đọ làm súc sanh. Có những cái kiến nó vậy đó, chết rồi ta là ta, không bao giờ mất. Đó là những cái biên kiến thấy một bên. Mà cái kiến đầu tiên đó là chết là hết đó, thì nó chiếm hết tất cả chúng sanh, đa số sanh ra bị cái đó. Nếu không vào đạo Phật học thì khó mà có thể biết được. Đó là cái kiến thứ hai. Nó là thân kiến rồi nó còn biên kiến nữa. Nó biên kiến rồi thì đâu muốn tu nữa. Tại vì chết là hết rồi tu gì. Thành ra cái kiến nó ấp vô một cái nữa thì ông biết làm sao mà ra sanh tử. Phải gặp Phật Pháp, phải gặp Phật Pháp, phải gặp Minh Sư, phải gặp những vị thầy lỗi lạc mà thánh tăng dạy thì mới có thể thấy được cái biên kiến này. Còn mấy như chúng ta thấy được, chúng ta đi chùa, chúng ta học Phật thấy được. Nhưng mà thân kiến vẫn nặng lắm. Và cái kiếp trượt vẫn đục nó vây hết rồi. Bởi vì con đường giải thoát ở đây không có. Vậy ngũ trượt ác thế nó nặng. Còn cái thứ ba đó là kiến thủ kiến. Trời ơi, đã kiến là sai rồi còn thủ vô nữa. Kiến thủ kiến là những cái tà thuyết, những cái phương pháp tu trì, những cái điều tà vậy không đưa tới giải thoát. Đó, những cái chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi hẹp hòi, những cái tà thuyết tà đạo mà cho nó là mầu nhiệm, đó là kiến thủ kiến. Mình tu sai rồi, mình lầm đường lạc lối rồi mà cứ thủ cái đó, dạy không nghe. Kiến thủ kiến mà. Dạy mãi không chịu bỏ, không nghe, không tin. Nó là kiến, mà kiến rồi nó còn thủ cái kiến đó. Mà những cái kiến tà vậy từ nhỏ mà chưa có đi chùa, cha mẹ không phải là đạo Phật, không biết chánh pháp thì đâu có dạy được. Thành ra nó kiến thủ kiến. Mới mốt đi chùa nghe không hiểu, không được, nó kiến thủ kiến rồi. Thì nó sanh ra làm sao có thể giải thoát. Bởi vì nghe pháp khó, nó chấp trước, giống như nó thích khoa học, nó chấp trước vô rồi thì làm sao mà biết Tây Phương, không biết được. Nó là kiến thủ kiến rồi. Rồi thêm một cái giới thủ kiến nữa, trời ơi. Giới thủ kiến là những cái quy luật nhảm nhí của những cái bọn tà ma nhờ cầu để mà cầu sanh lên trời, cho đó là chánh ngữ, là tu sẽ đắc đạo giải thoát. Những cái giới luật, những cái phương pháp mà những cái người ngoại đạo mà để cầu sanh cõi trời đó, mà mình đã nghe rồi là tin cái đó là nhiệm màu. Cho nên khi mà nghe giới của Phật lại thấy không đúng. Bởi vì nó là giới thủ kiến. Những cái phương pháp, những cái quy tắc người ta chế ra làm người phải vậy luôn, những cái quy luật mà thường đưa tới cõi trời. Và những thứ hai cứ chấp theo, mà cái quy luật của Phật là đưa tới giác ngộ. Rồi chúng ta không biết đâu. Ít có ai biết được. Đó là giới thủ kiến. Rồi cái thứ năm là tà kiến. Cái này mới là nặng. Đã tà kiến rồi làm sao học Phật được. Tà kiến rồi dạy mãi chẳng nghe. Những cái học thuyết sai lầm, những cái lời dạy sai lầm. Nhiều khi mình gặp một vị thầy dạy tà kiến, dạy sai lầm, mà không cách nào mình sửa được. Nó đã vào tâm mình chấp rồi. Nó vào rồi thì không biết đường nào mà lần. Nó là tà kiến, những cái giáo điều, những cái sự dạy bảo sai lầm đó. Hoặc là những cái người nói không có nhân, không có quả gì hết trơn, không có thiện, không có ác gì đó, cứ mặc tình mà làm. Cái tà kiến nó nặng quá. Làm ác không có quả báo gì đâu, cứ mà giết đi giống vậy đó. Cứ mà chiến tranh đi, cứ giết đi, không có quả báo. Những cái tà kiến mà nếu không có vào đạo Phật á, thì năm cái kiến trược này nó đã vào thân ông rồi. Bởi vì còn bé mà không có người dạy, mà nó có thiên tư, sau này nó có làm tổng thống làm gì, mà nó không có biết nhân quả báo ứng, thì nó hệ không biết bao nhiêu chúng sanh mà nói. Một kiếp làm vua mà nó phải đọa trong ác đạo, không biết bao nhiêu kiếp để mà trả cái nợ. Làm vua mấy chục năm, làm vua mấy chục năm hại không biết bao nhiêu người, sau đó trả không biết bao nhiêu kiếp, trả cho không còn, tan nát hết cõi lòng, trả không biết bao nhiêu. Sung sướng có một chút là do mấy cái kiến này. Phải gặp minh sư, gặp chánh pháp thì mới thấy được những cái kiến này. Đó là mới có hai, còn thêm cái phiền não trược nữa. Phiền não trược là thời đại nó cứ ngấm ngầm ở trong tâm con người đó, nó sai khiến mình. Nói ngay là những cái phiền não này rất là thịnh hành, nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Bởi vì sanh ra rồi ở đây chúng ta là có phiền não trược, ở Tây Phương không có, người trong Tây Phương không có cái này. Người Tây Phương là có tam bất thoái, người chúng ta có kiếp trược, kiến trược ha, năm cái trược của kiến, rồi kiếp trược vẫn đục, thêm cái phiền não trướng. Phiền não trướng là gì? Tham sân si mạn nghi, năm cái nó áp vào tâm, từ bé là như vậy. Bởi vì mình, nếu mà nói cái cõi đời ngũ trược này thì thôi, chúng sanh ở đây thiệt là tệ quá trời, khổ quá. Bao nhiêu cái chướng nạn. đã nó kiến như vậy rồi vẫn đục vậy, còn thêm cái tham sân si rồi mạng rồi nghi vô đó nữa. Năm cái tâm này rất là xấu xa, luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não, nó rung động tâm của mình, nó làm rối loạn tơi bời. Nó vẫn đục cái tâm này, nó làm tâm với chúng ta vẫn đục, không còn trí tuệ, không có ánh sáng, mất luôn cái tánh yên tĩnh trong sạch của tự tâm. Tâm không yên tĩnh được, không trong sạch được, mà tham sân si mạn nghi nó cứ phá hết công đức của mình. Bao nhiêu công đức rồi mấy cái thứ này nó phá hết. Những cái tâm yên tĩnh trong sạch sáng suốt rồi không còn, tại vì nó làm cái tâm vẫn đục. Năm cái thứ này nó làm vẫn đục cái tâm, cho nên gọi là phiền não trược. Nếu mà không có chịu niệm Phật, một pháp tu rất là thẳng tắc, mà dùng cái tâm phàm là tâm Phật đó. Bởi vì niệm Phật là tâm đó là Phật. Niệm Phật, cái tiếng Phật đó, tâm mình là Phật. Mà không có chịu dùng cái tiếng Phật này để độ cái phiền não chướng, thì không biết làm sao mà ông ra được cái tham sân si mạn nghi này. Ông không cách chi mà ra. Chỉ có tiếng Phật hiệu mà niệm luôn luôn thì sẽ thoát được. Bởi ở sau đó ngày dạy, chỉ có tiếng Phật hiệu là thoát ngũ trược ác thế đó. Hay lắm, chịu không nổi. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thôi là ra được năm trược. Cái thứ tư là chúng sanh trược. Chúng sanh trược đó là cái thân thể và cái thế giới của ta, nó có năm cái kiến trược ở trước và cái phiền não trược, nó cảm ứng, nó hiện ra cái ngũ ấm này, nó chúng sanh trược đó. Năm cái kiến trược, cái kiến trược là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Đó, năm cái kiến đó và cộng với phiền não trược là tham sân si mạn nghi. Hai cái thứ đó nó cảm ứng mà nó hiện ra cái thân của chúng ta, cho nên thân này nó rất là tệ, nó xấu xa. Nó từ năm cái kiến đó và cái tham sân si mà nó hợp thành, mà đâu phải là thân của Tây Phương. Thân của Tây Phương là hoa sen hóa sanh. Thân ở chúng ta sanh ra, thấy không? Con nít nhỏ xíu là tham sân si đủ hết vậy. Nó là nó từ cái kiến trược đó, năm cái kiến đó và cái phiền não cái phiền não, năm cái phiền não đó nó hòa cảm ứng thành ra cái thân có ngũ ấm hòa với nhau, nó rất là tệ ác. Nó là giả tạm, gọi là thân thể của chúng sanh, nó là tạm thời trong một cái giai đoạn mấy chục năm thôi. Nó rất là tệ, rất là xấu, tại gốc của nó từ tham sân si và những cái kiến đó mà cảm thành, chứ không phải từ hoa sen hóa sanh. Ở trong cái thế gian này, thân thể này thiệt là thô bỉ, tệ ác, giả tạm. Ngài chê cái thân này đó. Thân ở Tây Phương thì khen ngợi quá trời. Thân này là giả tạm, rất là tệ, rất là xấu. Thân này là có sắc thọ tưởng hành thức. Sắc đó là sắc thân đó, còn cái phần tâm là thọ tưởng hành thức. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều là hữu lậu, đều là đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sanh trược. Bởi sanh trong đây rồi, thân thể chúng ta nó trược từ trong ra ngoài. Cả thế giới và tâm linh nó đều trược, trược hết, tất cả là trược. Cho nên nó vẫn đục. Sanh ra rồi, tâm tham, tâm sân, tâm si nó phá hoại, nó từ phút từ giây nó làm cho chúng ta không có an lạc. Nếu không có chịu niệm Phật, hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét ta bà, thì không cách chi mà ông ra được cái chúng sanh trược này đâu. Tự vì nó lấy cái phiền não, tham lam, tham sân si mạn nghi cộng với cái kiến đó mà nó hòa hợp. Năm cái kiến đó, làm sao mà ông có thể ra được?
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.